Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Đức Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ, hỏi thử người rằng, Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Đức Giêsu phán cùng người ấy rằng, Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bài tin mừng của các Chúa Nhật trước đây, nói về việc Đức Giêsu đã thoát khỏi cạm bẫy của nhóm môn đệ những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê. Tiếp đến, nhóm Sa-đốc lại tìm gặp Đức Giêsu để chất vấn người về niềm tin vào sự sống lại đời sau. Họ đã nêu lên câu chuyện về một người phụ nữ có 7 đời chồng, nhằm chế giễu niềm tin vào sự sống lại. Nhưng sách tin mừng thuật lại, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng. Trình thuật này không được đọc trong chu kỳ tin mừng Chúa Nhật 5A. Những người Pha-ri-sêu lại muốn vào cuộc một lần nữa. Lần này, một người thông luật trong nhóm đã lên tiếng hỏi Đức Giêsu để thử người rằng, Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều nào là quan trọng nhất? Chúng ta biết rằng, sách luật của người Do Thái gồm 613 điều. Các kinh sư phân ra 365 điều không được làm, bằng với số ngày trong năm, và 248 điều phải làm. Đối với những người sùng đạo, và đặc biệt là nhóm Pha-ri-sêu, là thành phần thượng tôn luật lệ, thì cả 613 điều đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, với quan niệm bình dân thì cần phải có sự phân biệt thứ tự đâu là điều cốt yếu nhất, điều quan trọng nhất. Và quả thật, đây cũng là vấn đề mà nhóm Pha-ri-sêu muốn dựa vào để tìm cách hại Đức Giêsu. Tuy nhiên, vượt trên sự mong đợi của những kẻ chất vấn, Đức Giêsu dựa trên truyền thống kinh thánh để đưa ra điều răn quan trọng nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Bên cạnh đó, người cũng đưa ra điều răn thứ hai mà người dạy rằng, cũng không kém điều răn thứ nhất, người nói. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Vượt trên cả sự mong đợi của những kẻ chất vấn, Đức Giêsu còn đưa ra một kết luận rằng, tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Ở đây, theo lời dạy của Đức Giêsu, chúng ta hiểu rằng, điều đầu tiên là giới luật quan trọng nhất, và điều thứ hai cũng quan trọng không kém điều thứ nhất, có nghĩa là cả hai điều răn này đều không cho phép chúng ta tùy chọn hay tùy ý. Vì dành hết tâm lực để yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Ngài không phải là hành động nhất thời hay tùy thích. Cũng vậy, việc yêu thương tha nhân không phải là một thứ tình cảm tùy hứng, thích thì làm, không thích thì thôi. Vì bản chất của tình yêu không cho phép sự nửa vời, mà luôn luôn đòi phải đi cho tới cùng. Xét cho cùng, cả hai điều trên đều chung quy lại trong một giới luật duy nhất, đó là luật yêu thương. Luật yêu thương cũng giống như bất cứ thực tại nào, đều có hai mặt, mặt bên trong và bên ngoài, hay nói cách khác là hướng nội hay hướng ngoại. Thiếu đi một trong hai mặt, thì không trọn vẹn được giới luật này. Quả thế, nhìn theo phương diện hướng nội, thì chỉ một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta phải yêu mến một cách tuyệt đối trên hết mọi sự, hết sức lực, hết linh hồn và hết cả trí khôn. Có nghĩa là con người phải luôn luôn đặt Thiên Chúa, Thượng Đế của mình lên trên tất cả và phải dành cho Ngài sự ưu tiên đặc biệt nhất. Kế đến, khi yêu mến Thiên Chúa hết mình, chúng ta được sống trong tình yêu của Người, trái tim chúng ta mở ra hướng về tuyệt đối, lòng chúng ta vượt ra khỏi con người ích kỷ để hướng về người thân cận. Đó là chiều kích hướng ngoại của giới luật yêu thương. Đức Giê-xu không có ý nói về sự so sánh giữa hai chiều kích này hay sự hơn kém của hai mặt của giới luật yêu thương, nhưng Người muốn cho chúng ta thấy rõ cả hai chiều kích đó có những giá trị nhất định và những điểm nhấn rõ rệt mà người ta không thể bỏ qua một trong hai mặt này. Quý vị và các bạn thân mến, khi bàn về đức bác ái, Thánh Augustino đưa ra ba mức độ hay ba chiều kích của hành vi yêu mến. Mức độ thứ nhất, theo thánh nhân, mang tính thụ động. Con người ta ai cũng thích được yêu mến, ai cũng vậy, luôn muốn nhận được sự yêu thương, quan tâm, săn sóc từ người khác. Đây là cảm xúc tự nhiên dựa trên bản chất vị kỷ của con người. Mức độ thứ hai là thích yêu mến. Đây là chiều kích chủ động của tình yêu. Con người ta muốn yêu, muốn bày tỏ tình yêu của mình, muốn dành tình yêu của mình cho người khác. Đây là chiều kích hướng tha. Người ta đã bắt đầu ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Mức độ thứ ba là yêu. Yêu theo đúng nghĩa, nghĩa căn bản của nó. Chữ yêu ở đây được hiểu theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất. Người ta yêu mến không phải vì chính họ, nhưng chỉ đơn giản là vì yêu. Có lẽ Thánh Augustino muốn ám chỉ đến tình yêu quảng đại vị tha mà các học giả Hy Lạp gọi là agape. Loại tình yêu mà trong Tin Mừng Thánh Gioan thường nhắc tới, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chắc chắn con người chẳng dễ đạt tới mức độ yêu thương này, nhưng đó là cách mà Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài yêu con người đến độ đã sáng tạo nên nhân loại từ hư không, đã cứu chuộc nhân loại sa ngã qua người con một duy nhất. Tình yêu ấy có thể tìm thấy nơi các câu chuyện trong Tin Mừng, câu chuyện người Samari tốt lành, người cha nhân hậu luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con lầm lạc trở về. Thiên Chúa cũng mời gọi con người noi gương bắt chước mức độ yêu thương vô giới hạn ấy. Và có thể nói như Thánh Phaolô, yêu thương chính là chu toàn lề luật. Amen.